tối cường phản phái hệ thống. Chương 1125, người đang ép ta giết người, 1. Góc truyện audio.com. Vũ Sư và Lâm Vô Sinh bắt đầu kịch chiến, lúc này hai người Phương Thụy và người Thanh Thành kiếm phái cũng muốn xông lên hỗ trợ, nhưng Phương Thụy đã bị Tô Tín cản lại. Nhìn thấy Tô Tín ngăn cản trước mặt mình, Phương Thụy nhe răng cười nói: "Tô Tín, ngươi đang ép ta giết ngươi." Tô Tín lắc đầu nói: "Ngươi nói sai rồi, hẳn là ngươi đang ép ta giết ngươi mới đúng." Ban đầu ở Thường Ninh phủ, Tô Tín thật giết Phương Đông Đình, cũng kết tử thù với Phương Thụy. Nhưng khi thực lực Tô Tín dần dần tăng trưởng, thanh danh trên giang hồ càng lúc càng lớn, ngay cả âm thanh muốn ra tay với Tô Tín bên trong Thanh Thành kiếm phái cũng rất nhỏ. Thậm chí trừ vài tên hảo hữu chí giao với Phương Thụy ra, người Thanh Thành kiếm phái đều không muốn trêu chọc Tô Tín. Cả Thanh Thành kiếm phái chỉ có Phương Thụy kết thù oán với Tô Tín mà thôi. Đứa con Phương Đông Đình của hắn căn bản không có danh hào trong thế hệ trẻ của Thanh Thành kiếm phái, chỉ sợ đời này không thể đột phá hóa thần cảnh. Nếu Tô Tín vẫn là bang chủ tiểu bang phái, Thanh Thành kiếm phái không ngại tùy tiện một cước đạp chết hắn báo thù giúp Phương Thụy. Nhưng vấn đề hiện tại Tô Tín chính là một trong tứ đại thần bộ của triều đình, cường giả địa bảng danh chấn giang hồ, vì một Phương Đông Đình đối địch với Tô Tín, Thanh Thành kiếm phái bọn họ chắc chắn bị cửa kẹp đầu. Thân là một trong chỉ kiếm ngũ phái, đương nhiên Thanh Thành kiếm phái sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy, hơn nữa sau đó bọn họ thật sự không có hiển nhiên gây phiền toái cho Tô Tín, cho nên Tô Tín tự nhiên cũng không muốn gây phiền toái với Thanh Thành kiếm phái. Hiện tại khi Phương Thụy đột phá đến dung thần cảnh thì chuyện này phát sinh biến hóa. Tại Thanh Thành kiếm phái chỉ cần là võ giả nguyên thần tam cảnh đều xem như trưởng lão, nhưng một trưởng lão hóa thần cảnh cùng trưởng lão dung thần cảnh lại có lực ảnh hưởng không giống nhau. Thanh Thành kiếm phái không có cường giả chân vũ cảnh, chỉ vẹn vẹn có mấy vị dương thần cảnh là người cầm quyền chính thức của Thanh Thành kiếm phái. Bởi vì Thanh Thành kiếm phái có thần binh Duy Ngã Đạo Kiếm do lão tổ sáng lập môn phái lưu lại, cho nên Thanh Thành kiếm phái là tông môn có thực lực cường đại gần bằng các tông môn có chân vũ cảnh. Chỉ có điều người Thanh Thành kiếm phái muốn sử dụng Duy Ngã Đạo Kiếm lại có điều kiện hà khắc, thần binh cường đại không phải võ giả tầm thường muốn vận dụng là có thể động dụng. Trưởng môn Thanh Thành kiếm phái Cửu Nguyên Chân Quân, Lệ Trường Hải hơn 10 năm không có ra tay, chuyên tâm dùng khí huyết huẩn dưỡng Duy Ngã Đạo Kiếm. Các võ giả dương thần cảnh khác cũng thay nhau cung cấp khí huyết huẩn dưỡng, như vậy mới có thể bảo trì Duy Ngã Đạo Kiếm có thể tùy thời sử dụng. Kể từ đó, kỳ thật đại bộ phận sự vụ của Thanh Thành kiếm phái đều là các võ giả dung thần cảnh quan tâm, Phương Thụy tấn thăng đến dung thần cảnh cho nên quyền lực trong tay của hắn lớn hơn lúc trước rất nhiều. Một trưởng lão dung thần cảnh của Thanh Thành kiếm phái có thù hận không chết không thôi, mối thù giết con với Tô Tín không cho rằng hắn sẽ vì lợi ích của Thanh Thành kiếm phái mà buông tha thù hận của mình. Trong tình huống điều kiện cho phép, hắn nhất định sẽ vận dụng tất cả tài nguyên trong tay mình gây phiền toái cho Tô Tín, hơn nữa Tô Tín lại là người cực kỳ ghét phiền toái. Cho nên căn cứ vào nguyên tắc, góc truyện audio.com, đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì làm cho xong, Tô Tín chuẩn bị giết Phương Thụy. Vì phiền toái không bị bóp chết từ trong trứng nước nhưng tối thiểu Tô Tín sau này sẽ ít phiền toái hơn trước. Kết quả nhìn Phương Thụy trước mắt, Tô Tín trực tiếp ra tay, hơn 1000 đạo vô hình kiếm khí bay tới và bao phủ Phương Thụy, kiếm minh gào thét uy thế cường đại làm sắc mặt Phương Thụy thay đổi. Hắn chỉ là mới vào dung thần cảnh mà thôi, ngay cả cảnh giới dung thần cảnh cũng chưa quá mức vững chắc. Tô Tín chỉ có tu vi hóa thần cảnh nhưng hắn có kinh nghiệm chiến đấu với cường giả dung thần cảnh còn nhiều hơn Phương Thụy rất nhiều. Đạo kiếm trong tay Phương Thụy tỏa ra thần quang màu vàng, lôi kiếp giữa không trung rơi xuống, lôi vân vô tận ngưng tụ thành kiếm khí chém về phía Tô Tín. Phương Thụy tu luyện lôi cức đạo kiếm vô cùng cương mãnh, nhưng công pháp lôi đạo uy lực cường đại nhưng là có một nhược điểm chí mạng, đó chính là tính linh hoạt quá yếu. Khí thức quanh người Tô Tín phiêu miểu, hắn thi triển bất tử ấn pháp, lực lượng lôi đình mang theo lực lượng phá diệt vô tận, dưới sinh tử chuyển đổi, Tô Tín đánh ra một ấn xé rách sấm sét, Phương Thụy lập tức cảm giác được lực lượng to lớn đánh tới, lôi đình vô tận nổ mạnh quanh người hắn. Tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí và bất tử ấn pháp hai bút cùng vẽ, chỉ dùng hai chiêu, Phương Thụy đã bị đánh phun máu tươi, uy thế của Tô Tín lúc này thậm chí có thể so sánh với Vũ Sư dùng một địch hai. Nhìn thấy cảnh tượng này, những võ giả hóa thần cảnh đang xem cuộc chiến chung quanh đều mở to mắt, ánh mắt mang theo thần thái không dám tin. Những người Thanh Thành kiếm phái và Bạch Liên giáo cũng không biết, vừa rồi Tô Tín thật sự giao thủ với Vũ Sư hơn 10 chiêu mà không rơi vào thế hạ phong. Tô Tín không có ý định cho Phương Thụy cơ hội hoàn thù, hắn tiến lên một bước tam chỉ đạn thiên bộc phát, phá sát và kinh mộng, chỉ lực cường đại tan rã tất cả kinh mạch trên người Phương Thụy bị xé nứt hơn phân nửa, máu tươi tuôn ra. Cách chương.